Cửu phẩm bình thường đọc là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Có nghĩa là mình sinh về cực lạc thế giới không có cha có mẹ mà cũng phải mồ côi. Không có cha mẹ người ta nó cũng có chuyện mồ côi nữa, mà mình sinh vào hoa sen. Nhưng sinh vào hoa sen thì có đến 9 cấp bậc. Nên 9 cấp bậc này thì thực sự ra đó là 9 cấp mà thực ra chỉ có 3 phẩm thượng trung hạ, mỗi phẩm lại có 3 cấp bậc, thành ra nhân lên là 9, nên là 9 phẩm. Thì 3 phẩm như vậy tức là 3 cái phần quán cuối cùng trong 16 cái pháp quán. Thì chúng ta đã nghe đến cái pháp quán thứ 9, pháp quán hình tượng là thứ 8, rồi thứ 9 là cái Phật vô lượng thọ quang minh của Ngài, rồi quán này quan âm về thế trí, rồi tổng quán về ba vị Phật, rồi quán các vị Phật ba ngài đi giáo hóa chúng sinh, cuối cùng thì là cái quán thứ đó là quán hết về về cảnh giới cực lạc, cũng như là mình quán cả hang hoa sen, rồi mình quán mình sinh vào đó, đó là cái quán mà thứ 12. Rồi quán thứ 13 là quán Phật thân đầy đủ hết, cùng quán ngày quan âm thế trí, đi khắp nơi giáo hóa khắp hết mọi nơi, coi như là cứu độ chúng sinh đó. Cái đó là quán tạp, tạp giữa ba vị thánh lại với nhau, là quán thứ 13. Thì như vậy ba cái quán cuối cùng là quán về ba phẩm vãng sinh. Ba phẩm chia ra các cấp, mỗi phẩm ba cấp, thành ra là 9 phẩm. Thì Đức Phật mới nói về Ngài A Nan và Bi Đề Hy, phàm sinh ở Tây Phương thì những người sinh về đó có đến 9 phẩm. Thượng phẩm thì trước tiên hết là thượng phẩm thượng sinh. Đây là cái quán thứ 14, tức là nói về cái phần thượng phẩm. Đó là phần thượng phẩm. Trong thượng phẩm sinh này có chia ra là thượng trung hạ. Đây là thượng phẩm mà cấp thượng. Thì mình chỉ nghe cái nhân duyên thì mình cũng thấy cái nghĩa đầu tiên nghe là cái pháp môn cực lạc tịnh độ thì nó là dành cho một người bình thường, người phàm. Thì trước tiên Đức Phật nói là cái người muốn sinh về cõi đó thì có ba cái thứ tâm thuộc thượng phẩm đó. Ba thứ tâm tức là ba loại tâm. Một là trí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nếu có đủ cái ba tâm vậy thì mình sẽ sinh cõi cực lạc. Đó là về tâm căn bản. Đức Phật nói của một người đây, mình thấy là lời nói ở trong kinh nó có vẻ như là chỉ do cái phẩm thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh mà có ba cái tâm là trí thành, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện. Nhưng mà theo cái câu dưới thì có ba loại chúng sinh sẽ được vãng sinh. Thì nó cũng có thể gọi là ba cái tâm này là cũng là chung cho cả ba cái cấp thuộc thượng phẩm này. Thì trong kinh không giải thích ba tâm này là như thế nào, nhưng cứ theo cái chữ mà mình luận thì trí thành đó là trí có nghĩa là nó đến mức tột cùng, thành tức là thành thật, mình tức là mình hết lòng thành thật, hết lòng thành của mình. Còn thâm tâm là sâu, thâm là sâu, sâu xa. Còn cái hồi hướng phát nguyện thì mình dễ hiểu, nghĩa là mình phát nguyện sinh cực lạc thế giới về đó. Thì nói đúng ra là nếu mà cứ xét bình thường thì ba cái tâm này thì nó đều là để hướng về. Nhưng mà cái tâm chính là tâm hồi hướng phát nguyện, nhưng mà mình phải thực sự là phát nguyện cho thật thâm sâu, cái hồi hướng của mình là một cái ý muốn nó rất là chí thành, tha thiết, chí thành và rất là bền chắc. Thì theo Tổ Thiền Đàm giải thích thì cái chí thành ở đây tức là mình thực hành, mình làm những cái việc mà hoàn toàn làm bằng những cái tâm thành thật của mình, nó như là một cái sự thực hành một cái công đức để mà đem hồi hướng về. Còn thâm tâm đó mới là cái tha thiết của mình. Thì đúng ra thì ba cái tâm này thì chí thành và thâm tâm nói cho cái nghĩa người đời của mình thì mình cũng thấy dễ hiểu thôi. Làm cái việc gì mình phải hết sức là chân thành ở trong đó và thành khẩn trong đó, và phải hết sức nó là thâm sâu mà thành khẩn đến cái mức của nó đó. Một lòng thì nó là chí thành, rồi mình phát nguyện về đó. Thì tiếp theo Đức Phật nói có ba loại chúng sinh được vãng sinh. Thế nào là ba? Ba loại này mới phân thành ra là ba cấp. Thứ nhất là một là tự tâm không có giết, giống như là trong ba định nghiệp, một là tự tâm không sát sinh thì nó, rồi mà lại có đủ các giới hành, tức là có thọ giới. Hai là đọc tụng kinh Phương Đẳng Đại Thừa, thì mình thấy nó giống như là trong ba cái tịnh nghiệp, ba cái phước lúc đầu mà Đức Phật nói rồi. Từ tâm là cái thứ nhất, cái phước nghiệp thứ nhất, tịnh nghiệp thứ nhất, không sát đó. Cái giới là cái tịnh nghiệp thứ hai, cái tụng kinh Phương Đẳng là tịnh nghiệp thứ ba. Thì ở đây thì cho từ tâm và giới hành là một, hai là đọc tụng kinh Điển Đại Thừa. Mình thì tụng nhiều lắm, mình tụng Pháp Hoa, đó là kinh Điển Đại Thừa, Nhất Thừa nữa. Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng, phát nguyện sinh cõi Phật kiền. Tu hành sáu niệm đây là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, Thí là bố thí, niệm giới và niệm thiền. Thì niệm thiền nó có nghĩa là niệm công đức nhân quả. Thì đủ công đức ấy một ngày cho đến bảy ngày sẽ được vãng sinh. Có nghĩa là nếu mình làm các cái công đức như vậy, tức là mình giữ cái tâm từ đừng có sát hại, mình giữ giới, mình đọc tụng kinh, mình tu hành sáu niệm trong từ một bảy ngày, thì ở đây mình tu khá nhiều rồi. Vậy mình cũng cũng còn lo âu sợ hãi nhiều. Đó là cái tâm trạng mình nghe sáng nay. Đôi khi có thể nói là mình còn dính vào cuộc đời nó quá nhiều, cho nên tự nhiên nó cứ phát sinh cái tâm lo sợ là mình không có đi được. Đôi khi mà theo Phật thì mình lại tiếc là mình bỏ hết mà dính lại, còn để dính lại thì mình lại sợ Phật không đón. Thì nó dễ thôi, mình cứ cầu nguyện cho Phật đón con, đón luôn cả tất cả gia đình đi. Mà nghĩ là nếu mà mình quá như thế đó thì Phật thấy mình tham, thành ra Phật lại không chịu. Thì cứ niệm Ngài Quan Âm đón. Ngài Quan Âm cũng đón mà, Ngài Quan Âm cũng tiếp dẫn mình về cực lạc thế giới. Cho nên sau này mình thấy Ngài Ấn Quang dạy cho người ta về tịnh độ, Ngài Ấn Quang cũng khuyến khích người ta niệm Ngài Quan Âm rất nhiều. Có thể nói là không tu cái gì thì kèm theo niệm A Di Đà Phật, nhưng mà A Di Đà Phật thì phải kèm theo niệm Ngài Quan Âm nữa. Thế vậy thì mình biết rằng là ở đây nói từ 1 cho đến 7 ngày nó có nghĩa là cũng phải bảo là mình phải tu như vậy. Nhưng mà ý nói là cái thời gian mình tu tập chỉ cần như vậy thôi, chứ không phải là mà tu suốt đời. Nói nó tức cái nghĩa muốn nói là không có khó khăn, không có phải nhiều, không có khó trên cái mặt ý nghĩa, cũng khó trên cái mặt thực hành, cũng khó trên mặt thời gian. Từ 1 cho đến 7 ngày, không cái nào nó khó hết đó. Đó, thành ra mình thấy trong kinh nói rõ ràng, nghe kinh nói này không phải ai nói hết. Từ 1 cho đến 7 ngày sẽ được vãng sinh. Để nhắc lại là tức là nói cho nó mình dễ nhớ là làm điều thiện, làm điều thiện trong đạo Phật đó, thì lấy cái không sát làm đầu, đừng sát sinh hại mạng này nọ. Mà nếu mà mình học hỏi phân tích kỹ đó thì sát sinh đó, lỡ mình có sát đó, thì mình phải sám hối. Sát sinh nó chia làm nhiều phẩm, mà nhớ mình sát tức là giết đó. Mình muốn giết gì giết, đừng giết con người, đừng giết loài người. Giết loài người tội nặng, giết loài người khó sám hối. Thành ra nó nếu mình giết loài vật này nó thì mình có thể sám hối, nhưng mà cũng đừng quên điều là đừng nghe vậy để hy hữu giết loài vật nhiều. Giết loài vật nhiều quá nó bằng giết loài người. Nếu mình giết quá nhiều, cho nên tốt nhất là tránh được giết, mà để tránh được, nếu mà tránh được cái mà không có sát hại, không có giết chóc thì mình phải có cái tâm từ. Cho nên nếu mà mình để ý đến cái từ tâm của mình, thực ra mình có tâm từ. Tâm từ là cái tâm mà muốn làm cho chúng sinh được vui. Thì mình muốn làm cho một người khác vui thì thực ra nó thuộc về cái tâm từ. Tại vì nó có cái tình cảm trong đó nữa, mình chưa có loại nó ra được, thì ra nó bị phiền não hơn. Ví dụ như con cái của mình ấy, thì mình muốn làm cho nó được an lạc, nó vui, đó là thuộc về tâm từ. Nhưng tại mình có cái tình cảm vô, nên nó thành lo âu sợ hãi, nó thành đủ điều đó nữa. Thế ra nếu mà mình bỏ được cái tình cảm đi, mình chỉ giữ lại cái từ tâm thôi đó, thì mình sẽ thành một bà mẹ Bồ Tát. Còn mình giữ cái tình cảm là chính thì thành một bà mẹ thương con, chứ không phải là một bà mẹ Bồ Tát. Thì đó là mình hiểu như vậy. Thì nếu có từ tâm để ý đến cái tâm đó, mình nghĩ mà không sát. Rồi thứ hai là nếu mà mình có chỉ giới, mình có thọ giới, đừng phạm giới. Bây giờ mình chỉ thêm, chịu khó thêm, muốn thượng phẩm không? Muốn lên cấp cao nhất, thượng phẩm thượng sinh, thì đọc tụng kinh Đại Thừa, thì kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, thì Phổ Môn nằm trong Pháp Hoa. Đó là kinh mà thuộc về Đại Thừa. Và sau đó thì mình niệm Tam Bảo, đọc Pháp mình tăng. Thực ra niệm Tam Bảo mỗi khi mà mình đến chùa công quả thì nó là nó gồm cái niệm Tam Bảo trong tâm mình rồi. Mình chỉ có khởi lên thì mình nhớ lấy thôi. Mình biết là mình làm cái chuyện gì thì mình là con người, nó có tình cảm. Cho nên đôi khi mình ỷ y vào cái tình cảm thì những cái pháp kia nó bị chìm đi. Ví dụ mỗi lần mình lên chùa mình công quả thì nó có tình cảm ở trong đó. Ví dụ mình bảo thư tổ nghiệp chùa, mình thương chùa, thành vật, nó thuộc về tình cảm. Nhưng mà trong đó nó có niệm Tam Bảo nữa, nó có Phật Pháp Tăng ở trong đó. Nhưng mà do bởi vì mình nghĩ là có tình cảm là đủ rồi, đủ để cho mình làm rồi. Cho nên đôi khi mình không có niệm Tam Bảo nữa. Vì vậy đó mà cái tình cảm nó tăng, mà cái Tam Bảo đó, nó chìm. Cho nên đôi khi mình nghĩ là ví dụ mình lên như vậy đó, không phải là mình vì tình cảm, mà mình muốn phục vụ cho Tam Bảo, mà mình muốn có được cái công đức đối với Tam Bảo. Khi mà mình nghĩ như vậy ấy, thì coi như là mình niệm Phật Pháp Tăng trong đó. Và mình nghĩ đến công đức, tức là mình có nghĩ đến thiền ấy. Mình nghĩ đến lấy công đức như vậy ấy, để cho mình đừng có bị khổ đau nữa. Mình có nghĩ đến thiền, tức là niệm thiền nữa. Rồi mình có công đức như vậy ấy, thì mình mới có thể giúp cho người khác, tức là thí, là xả. Rồi gần Tam Bảo như vậy ấy, là cũng để cho nó tăng trưởng cái giới hạnh của mình, đó là niệm giới. Thì lục niệm như vậy, mình có được lục niệm thì mình tu tập như vậy đều đều, thì khi sinh đến nước kia thì mình sẽ được sinh ấy. Do người ấy tinh tiến dũng mãnh, A Di Đà Như Lai cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí, có vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên đem theo những cung điện bảy báu. Nhiều khi có thể nói là chư thiên cầm trên tay như vậy những cái cung điện, tại vì cõi trời hay là những Bồ Tát, người to lớn vô cùng, có thể nói vậy. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đại kim cương cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành giả. Thì mình thấy ở đây mình thấy điều là Phật không có trực tiếp, Phật đến nơi mà không có trực tiếp cầm đài lên cho mình, mà trái lại là ngày Quan Âm. Thì đây là những điều mà nếu mà mình học Phật Pháp thì mình phải phân tích cho thật kỹ. Khi nào mình nghe và tại sao cái người tu tịnh độ các tổ mà tại sao tu mà sao tịnh độ đơn giản, sao nói nhiều vậy? Nói nhiều là nói những điểm đó. Những điều đó nó có thể chứng minh là mình là người phàm. Thành ra Phật đến nhưng mà ngày Quan Âm lại là đón mình. Ngày Quan Âm trực tiếp đến đưa đài cho mình. Đến trước hành giả, A Di Đà Phật làm cái gì đây? Ngày đến nơi ngài mới phóng ánh sáng phóng chiếu đến thân mình. Đây cũng là những cái chi tiết đó. Lúc đó các Bồ Tát đưa tay ra đón tiếp mình. Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát ngợi khen hành giả, khích lệ tâm họ. Cái người tu hành mà thượng phẩm này, mà cấp thượng này đó, thấy rồi vui mừng hớn hở. Lúc đó mình sẽ thấy thân của mình cưỡi trên kim cương đài, theo phía sau ngay Đức Phật. Và nó chỉ như khẽ, cái thời gian nó mau lẹ, thì mình búng cái tay thì mình vãng sinh về Cực Lạc thế giới. Đó là khoảng thời gian như vậy. Sinh vào nước đó rồi thấy sắc thân Phật đầy đủ các tướng, thấy Phật trước tiên, thấy đủ hết các tướng của Phật, thấy các Bồ Tát sắc tướng đầy đủ, rừng báu quang minh, diễn giảng diệu pháp. Tức là thứ nhất là thấy, thứ hai là nghe. Mình thấy tất cả mọi thứ nó rõ ràng, thấy Phật rõ rồi thấy tất cả rõ, và đồng thời nghe tiếng thuyết pháp từ cây cối, từ ánh sáng, từ nước, nghe tiếng đều nói pháp hết. Nghe xong liền mộ vô sinh pháp nhẫn, nghe xong một cái là chứng ngộ liền. Thế mình nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, nghe xong một cái là tự nhiên mình giác ngộ. Thì chữ vô sinh pháp nhẫn này mình không có thì giờ mình nói nhiều, chỉ hiểu đó là chân lý trong đạo Phật, một chân lý giác ngộ và giải thoát. Chứng ra được cái lý vô sinh này thì tự nhiên là con người của mình nó sẽ giải thoát khỏi tất cả mọi cái ràng buộc đau khổ. Đó là một cái nguyên lý, một cái chân lý. Cái chân lý nằm trong tất cả các pháp. Cái chân lý nó không có cần phải đi tìm ở nơi nào. Mà nếu mình chứng được, nó có thể ở trong cái đóa hoa, trên cái bàn, trong cái ngôi chùa mình đang xây đó. Bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu. Ví dụ mình thấy một bà mẹ sinh ra một đứa con, mình là bà mụ đỡ đẻ đấy, mà mình thấy là không có ai sinh hết đó. Mình thấy ngay đó không có ai là người sinh hết, không có cái gì được sinh hết đó. Đó là chứng cái lý vô sinh. Trong khi mình đang còn là thờ, mình xây chùa thì mình thấy không có cái gì được xây, không có cái gì là cái mà nó sinh ra cái khác ấy. Đó là chứng là cái nguyên lý vô sinh. Thì lúc đó là mình chứng nhập vào cảnh giới chân lý giải thoát. Lúc đó không còn sợ hãi đau khổ gì hết á. Thì mình nghe thì mình thấy nó rất lạ lùng, mà nếu mà mình hiếu kỳ mình cũng biết rõ nó là gì đó, thì cứ về gặp Phật đi là thấy. Lúc đó chứng ngộ lý vô sinh biết liền. Thì sau khi chứng ngộ xong á, ngộ vô sinh pháp nhẫn, thì trải qua một phút chốc mà khi mình giác ngộ một cái, nó liền vào cảnh giới của chư Phật. Tức là tự nhiên mình có một cái mình gọi là thần thông, gọi là cái thần túc thông. Cái chân của mình đi rất xa, tức là trong một phút chốc thôi mình đi khắp hết mười phương cõi Phật. Lúc đó nó cõi A-di-đà, cõi Cực Lạc nó trở thành trung tâm, không còn ở phương Tây nữa. Hiện giờ mình ở cõi Ta Bà thì ra là cõi phương Tây. Khi mình về nơi thì lập tức đó là trung tâm. Lúc đó thì cái cảnh giới cõi Ta Bà này, nó của Phật Thích Ca này, nó có thể trở thành cái phương Đông. Thì mình sẽ đi một vòng như vậy, tức là có thể nói nữa, khắp mười phương, ở trước các chư Phật, mình được các chư Phật nó thọ ký, rồi quay trở về bổn quốc là cõi Cực Lạc. Lúc đó mình đắc được vô lượng trăm ngàn môn đà la ni, tức là các pháp môn mình nói gọi là thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh được cái ích lợi như vậy. Nên đây là cái điều mà mình nghe. Nếu mà học hỏi nơi kinh này, trước hết kinh này cho thấy rõ là Bổ Thiện Đạo phân ra là 13 cái pháp quán đầu là gọi là định, đến 3 cái pháp cuối cùng gọi là tán. Nó đều là thiện, đều là tu thiện căn hết. Một cái là định, một cái thiện căn nó định cho nên kêu là định thiện. Còn tu đến cái 13 cái pháp quán sau này ấy, nó thuộc về tán thiện. Tán là tán ra, định nó là đứng lại. Bổ Thiện Đạo thì phân như vậy. Và phải nói là 13 cái pháp quán kia nữa, tức là tu thiền định, tu thiền quán. Còn 3 cái pháp sau này nó là nó nói cho những cái người mà thực sự rất là bình thường, không có tu định gì hết đó. Đó là từ tâm không sát này, học tục mà đọc tụng kinh điển đại thừa này, tu sáu niệm, không phải tu thiền định, cho nên gọi là tán, không phải định, cho nên gọi là tán. Và tán thiền thì chăng nữa vẫn được sinh về cực lạc thế giới. Thì như vậy đó, mình thấy là cái cách tổ thiền đạo mới kết thúc là tất cả cái kinh Phật về tịnh độ cực lạc ấy, là để dành cho những người phàm phu chứ không phải bậc thánh. Là cái cực lạc thế giới là để độ những cái người phàm, người các bậc thánh muốn sinh về đó là điều đương nhiên, Phật cũng đều hướng dẫn và Phật cũng đều hiện ra trước. Nhưng mà các cái tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca nói ở đây ấy, là nói để cứu độ người phàm chứ không dành cho các bậc thánh. Thì đây là những cái chứng minh như vậy. Thế là trước tiên hết là mình thấy là tại sao mà đến nơi ấy, thì mình có thể thấy là Phật đến đó, chính Phật đến đó mà đem theo vô số hóa Phật. Tại vì hào quang của Phật bao giờ cũng có hóa Phật trong đó. Rồi có các tỳ kheo, thanh văn đại chúng đi theo Phật, vô lượng chư thiên nữa, tức là cả một cái thanh tịnh đại hải chúng ấy. Nhưng mà Ngài Quan Âm ấy là cái người chính yếu đến đưa cái đài cho mình, đến nơi đưa đài, cầm đài đến. Mà khi các Bồ Tát với Phật, Phật thì phóng hào quang đến mình. Khi các Bồ Tát mà duỗi tay ra như vậy một cái ấy, thì mình thấy là mình ở trên ngay cái đài đó rồi. Tức là Ngài Quan Âm đưa đài rồi. Rồi Phật mới quay trở về hướng Tây cái thì mình lập tức là mình đi theo sau Phật liền lập tức. Mà nó chỉ trong rất là mau lẹ thì sinh về cõi đó. Thế thì mình mới thấy là bởi vì trong này, những cái hạnh trong này cũng chưa có nói đến điểm danh hiệu. Chỉ nói là đọc tụng kinh điển đại thừa, rồi tự tâm không sát này nọ, giới hạnh đầy đủ, thì tu sáu niệm. Thì cái chữ mà giới hạnh á, thì nó bao gồm cả người tại gia và xuất gia, mình nhớ rồi. Nhưng mà là người phàm, không có một cái gì gọi là thánh trong đó hết đâu. Thì mà tu như vậy là được đầy đủ. Cho nên cái cũng như là những cái nghiệp thiền của mình á, những cái nghiệp thiền của mình á, đôi khi nó chưa có đủ, nó chưa có đủ cái sức để mà tiếp xúc thẳng với Phật A-di-đà. Cho nên có thể nói Phật A-di-đà phải đứng xa một chút và phóng hào quang đến mình. Phóng hào quang đến mình là cái, nó có cái ý nghĩa như là dùng cái trí quang để giết mình. À, còn nếu mà mình trực tiếp mà tiếp xúc với lại cái thân tướng của Ngài ấy, thì có thể nói là như là mình chưa có đủ cái sức như vậy. Mà muốn đủ cái sức như vậy ấy, thì chính cái lúc mà mình còn sống, mình tu tập ấy, ít nhiều gì ra thì mình phải chứng được trí huệ bát nhã. Còn đây hoàn toàn mình chưa gì hết đó. À, mình chỉ tu tập nhờ cái công đức đó, nhờ công đức như vậy. Thì cái mà phóng quang đấy là nhiếp mình, và đồng thời có nghĩa là gia trì cho mình. Gia trì cho mình có nghĩa là cũng đồng thời có nghĩa là mình có thể hiểu được cái năng lực hào quang của Phật, nó có thể dẹp đi tất cả những cái mà chướng ngại mà nếu nó còn sót lại đó. Thì lúc đó mình khi mà về đến nơi ấy, thì cái điều đầu tiên của cái người mà cái cấp mà thượng phẩm ở trên cấp thượng thuộc về thượng phẩm ấy, thì về nơi là thấy Phật rõ ràng ngay. Tức là cái năng lực của mình ấy, nó đủ sức để tiếp xúc với lại thân tướng của Phật, thấy rõ. Và tất cả những cái cảnh giới của cực lạc mình đã nghe một cái số quán lúc đầu, mình biết được là cái hào quang ở cái cõi này nó rất mạnh, nó sáng vô cùng, nhiều khi nói là trăm ngàn ức mặt trời hoặc là như vậy. Bây giờ mình nhìn lên mặt trời cái là mắt mình hư liền. Bây giờ con người nào nó có một cái năng lực rất mạnh mà nó nhìn được mặt trời, mắt nó vẫn không sao hết, và nó sẽ thấy rõ ở trong như thế nào. Bây giờ chỉ mình đến gần là mình tiêu liền, cái lực của mình nó không đủ. Nhưng mà cái người mà thượng phẩm, thượng sinh á, thì người đó có thể thấy ảnh khi về đến nơi. Thành ra thấy mà nghe được cái diệu pháp và chứng được vô sinh pháp nhẫn, thì như vậy gọi là cái người mà sau đó là đi khắp mười phương Phật để chư Phật họ ký ấy. Đó là thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm trung sinh là gì? Đây là những người không có đọc tụng kinh, không có tụng kinh Điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nhưng những người này là những người hiểu được nghĩa lý của kinh, những người hiểu. Có một số người thưởng thức đạo Phật qua nghĩa lý hơn là chỉ tụng, thì những người này có thể hiểu được nghĩa lý, nghe những cái nghĩa mà rất thầm thâm trong đạo Phật như tính không như này nó hơn, với lại duyên khởi để nhất nghĩa như nó, tâm không kinh sợ, không vì bản đạo thừa. Đấy, tức là những người không có tu trì kinh nhưng mà hiểu hiểu được cái nghĩa là của kinh phần nào, và những cái nghĩa rất thâm sâu ấy, thì nghe không có thấy sợ và không có hủy bán. Thâm tín nhân quả, tức là người đó tin nhân quả, người đó không có thực hành hẳn cái từ tâm bất sát, người đó không nghĩ chuyện thực hành, nhưng người đó tin nhân quả, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh đức cực lạc. Người này lúc sắp mạng chung thì Phật A Di Đà cùng ngài Quan Âm Thế Chí, vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm tử kim đài. Người thượng sinh á, thượng phẩm thượng sinh á, cầm đài kim cương, người mà trung phẩm này thì cầm đài vàng. Đến trước hành giả khen rằng: pháp tử, con hành đại thừa hiểu nghĩa đệ nhất, cho nên ta đây lại đón tiếp con. Rồi cùng với 1000 hóa Phật cùng lúc đưa tay ra. Lúc đó cái vị hành giả thấy mình ngồi trên cái đài vàng, mới chắp tay lại tán thán chư Phật. Ngay trong một niệm thôi sinh vào ao bảy bóng nước kia. Nhưng mà cái đài mà vàng của mình á, tức là đài sen, hoa sen bằng vàng, nó búp lại và phải qua một đêm, về nơi qua một đêm mới nở ra. Lúc đó cái vị hành giả đó, toàn thân của vị hành giả nó hiện ra cái sắc vàng chói sáng, dưới chân bước đi cũng có hoa sen bảy bóng. Phật cùng Bồ Tát đều phóng quang minh chiếu thân hành giả. Lúc đó như là người mới sinh ra đời, hoa sen như là bào thai. Thành ra mình sinh vào đó, sinh vào hoa sen, hoa sen là cha mẹ của mình. Thì cái hoa sen nó mở ra một cái thân của mình, nó đầy đủ tất cả những cái công đức. Phật với Bồ Tát nó phóng quang minh chiếu đến thân hành giả, thì hành giả bỗng mở mắt ra. Do cái tập kiếp xưa nghe hết các tiếng toàn thuyết thầm thâm đệ nhất nghĩa đấy, bởi vì cái vị này không có chỉ tụng nhiều bằng cái vị mà cái cấp thượng, vị này là cấp thứ nhì, cấp trung mà, vị này lại đi về nghĩa lý, thành ra nhờ cái tích tập những cái nghĩa lý đó, bây giờ mở ra một cái là nghe cái tiếng thuyết pháp, mới bước xuống cái đài vàng đó, chắp tay lễ Phật tán thán Thế Tôn. Mà cũng chưa có đắc quả liền, trải qua 7 ngày mới được không thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam Miếu Tam Bồ Đề nữa, tức là đạt được cái điện vị là bất thối chuyển, tức là nói là mình chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn ở đây có thể tương đương cũng như gần như là Tam Miếu Tam Bồ Đề, nhưng mà trên phương diện lý rồi. Ở cái vị này thì có thể nói là chưa chứng được cái mức vậy, chưa ngộ được, nhưng được cái là không có thối chuyển, tức là chưa ngộ mà chắc chắn sẽ ngộ, không có chuyển thì mà lui trở lại, và không phải lập tức đi liền khắp mười phương, mà đúng thời có thể bay đến mười phương phục sự chư Phật, rồi từ nơi chư Phật tu các tam muội, qua một tiểu kiếp đắc vô sinh pháp nhẫn. Phải trải qua một tiểu kiếp mới đắc được vô sinh pháp nhẫn, rồi được họ ký ngay trước chư Phật, gọi là thượng phẩm chúng sinh vậy. Chúng ta ở đây mình tu tập thì mình mong sao được vãng sinh, nhưng vãng sinh về đó như thế nào, và mình nghe để mình thấy là cực lạc không phải là thiên đường của các tôn giáo khác. Về đó là có một vị thượng đế cai quản, mình vui chơi suốt ngày an lạc. Cực lạc thế giới lên đó để chứng pháp, nên nó để chứng pháp, chứng ngộ cái chân lý. Thành ra nó trải qua, mà nó có khác nhau là bởi vì trong cái lúc mình còn sống thì cái sự tu tập công đức của mình nó có thua kém nhau, cho nên về đó nó mới diễn ra như vậy. Thành ra hoàn toàn tất cả những cái sự kiện nó diễn ra về đó là nghe pháp chứng ngộ rồi đi cúng dường chư Phật thọ ký cho mình như thế vậy. Rồi cái người người mau người chậm nó khác nhau là do bởi vì cái tư lương của mình, do bởi vì cái lúc mình tu tập công đức thì nó có sai khác nhau. Thì cái vị ở trung phẩm này nó cũng được Phật A Di Đà đến đón, nhưng trong này cái phẩm trước là nói hẳn là ngài Quan Thế Âm mang đài đến, thì ở đây không có nói rõ, nhưng mà mình cũng hiểu là cũng do ngài Quan Thế Âm mang tới. Cái vị này đài sen nó cúp búp lại qua một đêm mới nở ra, mà vị này nở không có mở mắt ngay được. Cái vị mà cấp thường về nơi là thấy liền, thì mình cũng biết tại sao cái người hành trì người ta mới gần Phật, tụng kinh Phật hàng ngày. Còn đây mình chỉ có coi về nghĩa lý của Phật thôi, thấy cái tâm của mình nó không có cái lực gần gũi Phật, nó không có được cái năng lực đó, dù là Phật có nhiếp mình đi chăng nữa. Thành ra chính vì vậy đó, mà có trì tụng như vậy mà mình vẫn cảm thấy xa Phật, thì mình biết ngay do cái đó do tự mình tạo ra. Tự mình tạo ra thì nói theo đạo Phật đó, thì nó cũng do là bởi vì cái nghiệp chướng, những cái nghiệp độc trong mình đó, nghiệp độc của thế gian trong mình đó, nó còn nhiều quá, cho nên đôi khi mình còn lưu luyến cái cuộc đời này quá nhiều. Đôi khi cái nó tạo cho mình những cái cảm giác là chắc mình có gần Phật được, mà thực ra mình đang làm những cái chuyện mà nó gần Phật. Thành ra nó mình mới thấy rõ là tu hành ăn thua tâm lý kia đó. Nếu làm sao mà mình vượt qua được cái tâm trạng đó, mình thì đã tụng kinh hàng ngày rồi, tụng kinh phương điển hàng ngày, phương đẳng hàng ngày, mình không có phạm sát sinh, mình không có phạm giới, mình kính Tam Bảo, thực ra là mình có đủ những cái để mình rất là gần gũi Phật. Nhưng mình có một cái tâm trạng là nó cứ là khớp sợ như vậy đó. Cho nên có thể nói nếu tốt thì đúng vậy, mình niệm ngày Quan Âm trong mạch luôn, mà mình cũng niệm A Di Đà Phật nhiều đó, niệm rất nhiều đó, mà thấy mà vẫn muốn tránh như thường. Nghĩ là nó cái nghiệp chướng ở trong mình nó kỳ lạ như vậy. Thành ra đó là điều mà mình hiểu là chứ trong kinh thì dạy đầy đủ vậy rồi, nhưng mà thực ra khi áp dụng và tu tập đó, là nó tùy nơi tâm trạng của mỗi người, mà những cái tâm trạng đó thì mình không biết làm cách nào. Cũng như là bây giờ một người rất giàu có mà có một cái tâm rất là tử tế, từ bi thương người, đến một cái xứ nghèo thấy đứa nít nhỏ đó, mình cũng nhận nó về làm con nuôi, mình nuôi dưỡng nó cho đàng hoàng nên người. Nhưng mà mình gặp đứa, mình hỏi có đi theo cô không, nó bảo là con theo. Còn mình gặp cái đứa rất dễ thương, rất hiền lành, mà mình hỏi có theo không, nó cứ lắc đầu, nó cứ lùi, nó cứ lắc đầu hoài. Mà mình thấy là nó đủ điều kiện, không? Nó thông minh, nó dễ thương, nó tử tế, nhưng mà hỏi là nó lắc đầu. Thế giờ làm sao đây? Thì nhiều khi cái tâm của mình nó cũng y như vậy, nó có đủ điều kiện để vãng sinh, nhưng mà mình cứ cảm thấy sợ. Hay là mình ráng xong mình vượt qua được cái đó chứ. Đó là mình cũng nghĩ như vậy. Thì mình thấy cái thí dụ đó mình biết. Thì mình thấy là mỗi lần mà Đức Phật luôn luôn phóng cái hào quang đến, thì đó là cái hào quang, nghĩa hào quang như vậy, nó như gia trì lực cho mình, gia trì lực và cũng như là tắm cho mình, tẩy rửa, tắm sạch hết cho mình đó. Thành ra khi mà cái hoa sen nó nở ra, cái vị đó vẫn chưa có mở mắt, Phật mới phóng hào quang đến. Có ngày mà Quan Âm, ngày Thế Chí cũng vậy nữa, gia trì cho mình, lúc đó mình mới mở mắt ra, lúc đó mình mới đủ cái năng lực mở mắt ra và bắt đầu mở sáng mắt. Nhưng chưa có phải là nhìn ngay, cái vị mà cấp cao về là thấy ngay và nghe liền. Mình là do chỉ có nghe pháp thôi, cho nên mình nghe trước, nghe cái lực của pháp nó vào, lúc đó mình mới mạnh dạn, mạnh dạn bước xuống đài mà đến gặp, tán thán, ca ngợi. 7 ngày trời mình mê gọi là mạnh mẽ đối với Bồ Đề, rồi đúng lúc thời thì mình sẽ đi khắp mười phương. Thì đây là một điều nữa mình cho thấy trong kinh vẫn thường nói. Cho nên tại sao Tổ Huệ Viễn mới tu cực lạc thế giới? Bởi vì gặp trong kinh Ban Chu Tam Muội nói gặp một Phật là gặp tất cả Phật, mà Phật A Di Đà nó là tất cả chư Phật. Cho nên nếu gặp Phật A Di Đà nó là gặp tất cả chư Phật. Tổ Huệ Viễn là muốn gặp tất cả chư Phật, cho nên mới tu tịnh độ Phật A Di Đà. Thì cho nên một khi mà mình bước vào cái thế giới của cực lạc đó, là thế nào mình cũng phải đi cúng dường mười phương chư Phật, nó như là cái cửa để mình vào tất cả thế giới của chư Phật. Thành ra đến cực lạc thế giới rồi không phải nó là cái chỗ cuối cùng đâu, mà đến đó là mình thâm nhập vào cái vô lượng vô cùng vô biên đó, mà chỉ thấy Phật là Phật, cảnh giới Phật thôi. Thế nào là thượng phẩm hạ sinh? Thượng phẩm hạ sinh cũng là tiên nhân quả, không hủy bán đại thừa. Nhưng mà về nghĩa lý này nó đó, thì mình cũng chưa có phải là nắm vững gì được hết, như là cái trung phẩm thượng sinh. Nhưng mà mình tin nhân quả, không hủy bán đại thừa, chỉ phát tâm đạo vô thượng, tức là phát Bồ Đề tâm, để đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh cực lạc quốc. Hành giả này khi mạng chung, A Di Đà Phật cùng Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng các quyến thuộc cầm hoa sen vàng, cũng hoa sen vàng nhưng mà nó khác với cái người chung. Cái người cấp chung là gọi là tử kim, cái này chỉ là kim thôi. Cái màu tử kim, cái vàng tử kim theo như truyền thống Ấn Độ nó quý hơn là cái kim nữa. Hóa ra 500 hóa Phật đến đón người ấy. Bây giờ ai là người đến đón người đó? Mà cái người trực tiếp đó nó là hóa Phật đến đó. 500 hóa Phật chứ không phải là báo thân của Phật A Di Đà nữa. Đến đón người ấy, 500 hóa Phật đồng một lúc đưa tay ra khen là Pháp tử, con có tâm thanh tịnh, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nay ta lại đón con. Vì đó liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong hoa khép lại, theo sau Thế Tôn được vãng sinh ngay vào ao bảy báu. Mà không phải một đêm, mà phải một ngày một đêm hoa sen mới nở. Trong vòng 7 ngày mới được gặp Phật. Cái vị kia qua một đêm gặp Phật, nhưng mà 7 ngày thì mới được Bất Thối Chuyển. Cái vị này là 7 ngày mới được gặp Phật. Tuy thấy thân Phật, nhưng các tướng hảo tâm vẫn chưa thấy rõ. Thì 37 ngày sau, tức là 21 ngày sau, 3 tuần lễ sau mới thấy rành mạch. Lúc đó mới nghe các âm thanh giảng đến diệu pháp, rồi du lịch mười phương, mười phương lên mười phương Phật, cúng dường chư Phật. Rồi sau đó mới đối trước các chư Phật mười phương đó, được nghe pháp thập thâm. Qua 3 tiểu kiếp đắc được bách pháp minh môn, trụ vào hoan hỷ địa, gọi là thượng phẩm hạ sinh vậy. Chỗ hoa nghỉ địa là địa thứ nhất trong 10 địa Bồ Tát. Bồ Tát có 10 cấp bậc, để thành Phật đó, phải trải qua 10 cấp như vậy. Cái địa thứ nhất đó là hoa nghỉ địa. Thì quán như vậy là quán về thượng phẩm sinh, gọi là quán thứ 14. Thì đó là cái quán thứ 14, là quán về thượng phẩm. Thì mình mới tóm lại đó. Thượng phẩm chia làm 3 cấp, 3 hạng. Hạng thượng, hạng trung, hạng hạ. Ba hạng đó khác nhau ở cái chỗ là thực sự là đối với kinh điển đại thừa, tức là đối với đại thừa Phật pháp. Cái hạng mà thấp nhất đó là chỉ phát cái tâm đại thừa thôi, phát tâm vô thượng Bồ Đề thôi. Hạng thứ nhì là chỉ hiểu về nghĩa lý thôi. Hạng cao nhất là hạng mà chỉ tụng kinh nữa. Hành trì cách tụng kinh và tử tâm không sát, giữ giới vậy, và tu lục niệm là hạng cao nhất. Thì mình biết như vậy. Còn cái điểm chung đó là điểm khác biệt. Còn cái điểm chung của ba hạng đó, đó là dĩ nhiên là mình thấy là không có hủy bán đại thừa và thâm tín nhân quả. Tại vì không có tin nhân quả đó, trong đạo Phật kêu là tà kiến. Tà kiến không thể nào mà gọi là theo đạo Phật được, chứ đừng nói là sinh về cực lạc gì hết. Tà kiến là có thể nói là chỉ xuống địa ngục thôi. Đức Phật nói là người mà không tin nhân quả thì ác nào cũng có Thành ra chính vì vậy nên căn bản của giáo lý trong đạo Phật, căn bản của con người có công đức, có thể gọi là mình giúp được, cứu độ được á, là người đó phải tin nhân quả. À, thì ra cái là trong tín nhân quả là cái chung của cái ba hạng này. À, cái đối với đại thừa, mình muốn ở cái phẩm cao á, thì mình phải có cái tâm đại thừa. À, tâm đại thừa là mình mới gặp gỡ mười phương chư Phật. Thành ra quý vị thấy là thí dụ tại sao mình phải nói về đại thừa với tiểu thừa, bởi vì nếu mà mình theo tiểu thừa không có nói mười phương chư Phật. À, thành ra đến Phật A Di Đà cũng không tin luôn, chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Đấy, chính vì vậy đó mà cái cảnh giới của Phật A Di Đà là một cái cảnh giới mà nó bao la không cùng, mà nó thâm nhập vào trong cái thế giới của chân lý, mình sẽ gặp gỡ tất cả mười phương chư Phật. Cho nên mình muốn vào cái đó thì trước tiên trong lúc tu ấy, thì mình phải tu về đại thừa, đó thôi mình vào cũng được. Cho nên chính vì vậy nên kinh điển đại thừa là căn bản công đức để cho mình sinh thượng phẩm. Thì tóm lại như vậy, mình thấy sinh thượng phẩm khó không? Tất cả những gì mà nó mình làm, mình đều có làm, nó đơn giản. Còn tất cả những cái mà mình nghĩ khó mà nó không khó gì hết đó, thì Tổ Thiền Đàm nói nó là do bản nguyện lực của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đón mình, Phật A-di-đà làm hết tất cả cái đó. Mà trong này nói rõ là Phật, khi Phật A-di-đà đến đó thì dĩ nhiên là nếu mà Ngài phổ hiền và vãng sinh ấy, thì Ngài trực tiếp gặp Phật A-di-đà, mình có thể nói như vậy. À, chư Bồ Tát tán thán vô lượng hóa Phật tán thán, mà có thể nói là trực tiếp Phật A-di-đà đón Ngài. Nhưng mà đây là mình phải là bậc thánh như Ngài phổ hiền, như Ngài văn thù, mình là người phàm, thành ra Phật đến đó. À, nhưng mà nó còn phải điều nơi cái sức của mình, sức thiện căn của mình. À, luôn luôn á, mà khi mà mình đã đủ những cái điều kiện đó rồi á, hồi hướng vãng sinh rồi đó, mà mình nhớ ba cái tâm đầu tiên, cái tâm hồi hướng vãng sinh, cái thông tâm trí thành tâm đó, là nó cũng là căn bản phải có. Thì khi mà Phật sẽ ra chỉ lực cho mình, và luôn luôn có Ngài Quan Âm, Ngài Đại Thế Chí đó, hỗ trợ. Vậy thì mình thấy là nghe về kinh như vậy, mình thấy là không có khó. Thế bây giờ đó, nếu mà cái tâm của mình nó còn có cái nghi ngờ, băn khoăn nào, cái gì thì đủ thứ ấy, thì mình nên sám hối. Rồi sau đó, đó là mình nên cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Phật gia trì cho mình được nhất tâm như vậy. À, cái trí thành tâm, cái thâm tâm, cái hồi hướng phát nguyện tâm, nó cũng có thể gọi là ba cái chi nhánh, ba cái tính chất của cái nhất tâm bất loạn. À, khi mình nghe cho nó kỹ thì mình mới thấy nó có những cái điều khác nhau. À, tức là mình về, thực ra mình về cực lạc thế giới là để học pháp, để hiểu pháp, để nghe pháp. À, cái thế giới này nó vi diệu, nó là từ chân lý mà ra, chân lý nó rất là kỳ diệu. À, mình không có thể thấy được bằng cái nghiệp thức của mình. Ở đây mình vào thế giới nó mình nhìn thấy rõ. Thành ra mình có thể hiểu là về đến đó nó là nghe pháp hết, chứ không có chuyện một người về nó không nghe pháp. Thành ra nó tương ứng với nhau. Thành ra có một có những cái nghi ngờ mà là ví dụ như mình tái nghiệp vãng sinh, có nghĩa là mình về đó mình vẫn mang nghiệp của mình, thì có nghĩa là gì vậy? Ví dụ như là mình vẫn có cái tính chất như ở đây. Ví dụ mình ở trong cái cõi này, mình nghe vẫn không hiểu, nó không có cái chuyện đó, bắt buộc phải nghe pháp. Bởi vì rằng là đó, cái cõi đó nó tương ứng với pháp. Thành ra mình đã vào được cõi đó rồi là mình tương ứng với pháp. Có nhiều vị về đó mình vẫn còn vô minh, không thể nào mà có vô minh ở đó được. Không nào có vô minh ở chỗ đó được. Cái cảnh giới đó mà còn có vô minh thì nó đâu phải là cảnh giới tịnh độ cực lạc của Phật nữa. Thành ra mình phải hiểu với cái nghĩa này ấy, thì mình mới biết được là không thể nghi ngờ như vậy được. Còn mình cứ nghĩ là sinh về tịnh độ như là sinh lên cõi trời ấy, thành ra mình vẫn có vô minh chẳng hạn như vậy. Mình cứ nghĩ kiểu đó, nó không phải như thế. Thành ra đây ấy, nó là cả một cái thế giới nó chuyển biến hẳn tất cả những cái gì, nghĩa là gọi là nghiệp lực gì của mình ấy, dù là nó có thâm sâu thì nó chuyển hết. Nó không phải đơn giản chỉ là sinh về một cái thế giới của cõi trời, sinh về cõi sắc hay cõi vô sắc. Bây giờ đến trung phẩm thượng sinh thì biết là trung phẩm thượng sinh là đại thừa, thành ra phải có chỉ tụng kinh điển đại thừa. Bây giờ trung phẩm thì trung phẩm nó thuộc về tiểu thừa mà lấy giới làm căn bản. Bây giờ trung phẩm nó cũng chia ba cấp, cấp cao nhất là thượng này. Nếu có chúng sinh thọ chỉ năm giới, chỉ tám giới trai, tu hành các giới không tạm ngũ nghịch, không có các tội ác, đem thiện căn ấy hồi hướng nguyện cầu sinh vào thế giới cực lạc phương Tây. Khi mạng chung, A Di Đà Phật cùng chư tỳ kheo quyến thuộc vây quanh. Bây giờ mình thấy là Đức Phật đem theo các vị tỳ kheo là những người trì giới, vây quanh vị đó phóng hào quang sắc vàng đến chỗ người ấy, diễn giảng khổ không vô thường vô ngã, ngợi khen xuất gia lìa được các khổ. Thì đây là cái người trì năm giới cho đến tám giới, cho đến 10 giới, đến 250 giới, hay là về đi 308 giới chẳng hạn vậy. Rồi không có làm các điều ác, mà ác thật ác là ngũ nghịch. Và đồng thời các cái tội ác mà trên nó nữa cũng không có làm, các tội ác mà nhẹ hơn. Thì khi mà mình có được cái thiện căn trì giới và cái làm điều thiện đó, mình hồi hướng sinh về cõi đó, thì cái cảnh nó diễn ra sẽ như vậy. Đức Phật và các tỳ kheo vây quanh người đó, và Đức Phật không mang về cực lạc liền, mà vây quanh như vậy trước khi mang về cực lạc, ca ngợi và nói pháp cho nghe, rồi ca ngợi sự xuất gia, nghe xong lìa được các khổ, hay tức là nghe xuất gia lìa được các khổ. Hành giả thấy rồi tâm rất vui mừng, thấy mình ngồi trên đài hoa sen, hành giả quỳ xuống chắp tay lễ Phật, chưa kịp vãng sinh về cực lạc thế giới. Hoa sen vừa nở, thì khi hoa nở ra một cái, nghe các âm thanh tán thán tứ đế, thì đúng lúc ấy liền đắc A-la-hán đạo, có đủ tam minh lục thông, đủ tám giải thoát, gọi là trung phẩm thượng sinh vậy. Chà, mình tu ở cõi này mà đắc A-la-hán, trời, không thể diễn tả nổi. Tu mà có suốt ngày không ngủ, có suốt đời không ăn, cũng không có đến đâu hết. Tu nghĩa là hết sức của mình. Có vị đệ tử Phật ra sức tu đến nỗi mà ngồi tại chỗ mà đi luôn, tại vì lấy hết cái sức của mình là tu, mà sinh lên cõi trời không có đắc quả. Thế ra mình thấy là trời, tu cõi này thì nói chuyện tu cõi này mới là nói chuyện mà nghĩa là không thể nào mà nói nổi hết ạ. Mà bây giờ mình về thế giới kia mà chỉ bằng là mình chỉ năm giới, chỉ tám giới trai, tu hành các giới không tạm cũng được thôi, mình có thể về đến thế giới đó mà nghe các âm thanh tán thán tứ đế thôi, là đúng ngay lúc mình liền đắc A-la-hán đạo, có đủ hết cả thần thông, tám giải thoát thì đầy đủ hết. Thì như vậy đó là mình thấy là đó là cái cảnh giới, lực của cảnh giới gia trì. Thì thấy là trên cảnh giới nó không có cái chuyện gọi là mình lên nó rồi mà lại còn vô minh được, chẳng qua là cái tư lương của mình nó chưa đầy đủ, thành ra nó mới thành nó phân ra cấp bậc. Tất cả cái cấp bậc này nó được nhiếp ở trong cái sự giác ngộ, chứ nó không phải là cái người mà chưa có chứng đó là cái người còn có vô minh. Mình phải hiểu như vậy. Trung phẩm trung sinh là gì? Nếu có trung sinh một ngày một đêm thôi thọ chỉ bắt con trai, một ngày một đêm chỉ sa di giới là 10 giới, một ngày một đêm chỉ cũng túc giới là tỳ khưu giới, mà không có bị phạt ở giới nào hết. Bây giờ cái thời gian mình một ngày một đêm thôi, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh nước cực lạc. Trong một ngày một đêm mà tu thanh tịnh như vậy thôi, thì đây thì mình cũng thấy là nó có vấn đề như vậy này. Nếu mà mình tu trong một ngày một đêm như vậy, tu xong cái mình đi liền thì cái đó nó vẫn là chắc chắn nhất. Còn nếu mà mình tu một ngày một đêm mà mình tu bắt con trai, mình tu xong cái nhưng mà mình còn sống đến 60 năm trời nữa thì trong 60 năm trời đó, lỡ mà mình làm một cái điều ác nào nó chặn lại, nó chặn cái công đức một ngày một đêm của mình lại. Thành ra mình cũng phải hiểu cái nghĩa đó, là mình nói về thực tế như vậy đó. Thế cho nên nó mới thành ra là mình tu trì mỗi ngày là vậy. Cho đến cái lúc mà mình ra đi. Thế lỡ bây giờ mình bảo thôi tôi tu rồi, trong kinh nói ngày đêm xong rồi. Mình bảo mình có vốn liếng rồi. Mình có vốn thiền nhưng mà coi chừng có nó móc túi mình á. Có cái nghiệp ác là nó móc cái hết. Thành ra chính vì vậy đó mà mình mới thấy là nó mới thành là cái hành trì là vậy đó. Rồi mình mới ngỡ đâu là nó phải khó khăn lắm. Cho nên để mà bảo đảm cho nó chắc chắn thì mình mới thành một cái hành trì suốt đời mình. Nhưng mà thực sự ra là chỉ cần một cái công đức trong một ngày một đêm như vậy thôi. Mình hướng giới huân tu hành giả như thế, lúc sắp mạng chung, thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng quang sắc vàng, cầm hoa sen bảy báu đến trước hành giả. Hành giả tự nghe trong không có tiếng khen là thiên tác tử, người thiện như ngươi do tùy thuận lời dạy của ba đời chư Phật, ta nay lại đón người. Nghe có tiếng nói vẳng trong không đó, chứ không có gọi là mình thấy được trực tiếp là Phật nói với mình. Mà đây chỉ là có là mình ngoan ngoãn nghe lời Phật, và nghe lời Phật trong một ngày một đêm thôi. Hành giả tự thấy mình ngồi trên hoa sen, hoa sen đóng lại. Mình nhớ cái trung phẩm đó là hoa sen khép lại. Sinh về thế giới cực lạc phương Tây, ở trong áo báu trải có 7 ngày hoa sen mới nở. Hoa nở rồi mở mắt chắp tay tán thán Thế Tôn, nghe pháp hoan hỷ đắc Tu Đà Hoàn. Cái vị này mới đắc được Tu Đà Hoàn thôi. Qua đến nửa kiếp mới thành A-La-Hán, gọi là trung phẩm trung sinh. Đó là trung phẩm trung sinh. 7 ngày mới hoa sen mới nở, mà phải nửa kiếp sau mới đắc được A-La-Hán. Nghe pháp 7 ngày, sau 7 ngày nghe pháp mới Tu Đà Hoàn. Trung phẩm hạ sinh là gì? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ, làm những việc nhân nghĩa ở đời, người này lúc sắp mạng chung gặp thiện trí thức, vì họ nói rõ sự vui cõi nước Phật A Di Đà và nói luôn cho nghe 48 đại nguyện của pháp đại tỳ khưu. Nghe chuyện đấy xong rồi liền mạng chung, ví như trong khoảng lực sĩ co duỗi cánh tay, sinh liền thế giới cực lạc phương Tây. Thì cái đoạn này nói là cái vị mà trung phẩm hạ sinh này nó không có nghe nói đề là Phật đến đón như thế nào, nhưng mà lập tức rất mau lẹ mạng chung cái là sinh về liền, tức là hầu như là hóa sinh. Mình có thể nói là cái vị mà trung phẩm hạ sinh này nó không có biết đến đạo Phật, không biết đến đạo Phật, chỉ có một cái công đức ở trong cuộc đời là hiếu dưỡng cha mẹ, làm nhân nghĩa với cuộc đời, làm từ thiện như vậy. Và nó tại sao không có cái tâm nguyện hồi hướng, không biết đạo Phật, tại sao được vãng sinh? Là nhờ cái lúc lâm chung có một thiện tri thức, tức là có một người bạn tốt nào đến nói về cõi cực lạc. Thành ra sau này mình mà đi gọi là hộ niệm đó, và cái người nào mà người ta còn tỉnh táo thì cũng phải nhắc sinh về cực lạc nghe. Đó là thiện tri thức đó. Và cực lạc an lạc vô cùng, không còn đau khổ nữa, không còn sinh lão bệnh tử, không còn gì nữa hết đó. Cực lạc sẽ là chứng được giải thoát này, nó gặp Phật này, nó an vui, không có một cái khổ nào hết. Mình nhắc nhở như vậy á, nhắc nhở chúng ta như vậy. Mình nói là mà Phật á, sẵn sàng đến tiếp đón, vì cái tâm đại từ bi Phật cứu độ chúng sinh á. Lúc đó người ta đâu có thể nào mà đủ sức mà nghe hết 48 nguyện của Ngài. Thì mình chỉ nói gom lại 48 nguyện đó là để độ mình, cứu độ mình như vậy. Thì lúc đó nếu cái người đó mà người ta nghe vậy đó, thì tức là gặp thiện tri thức. Rồi sau đó là mình bảo là mình giờ mình hiểu rõ thiện tri thức là gì rồi, chính mình là thiện tri thức. Thì vì đó tại sao hóa sinh mau lẹ thì mình cũng có nghe cái lý này rồi đó. Khi mà cái phút cuối cùng mà mình gặp cái gì cuối cùng hết đó, trong cái nguyên tắc ở trong đạo Phật mà đi sinh đó, thì cái đó sẽ là cái mà mình sinh về đó. Thành ra mình có làm thiền suốt đời mà cái phút cuối cùng mà tự nhiên mình nghĩ đến một cái chuyện ác là mình vào cõi ác. Cho nên đôi khi theo cái nguyên lý này thì mình đừng có nên đừng có nên đọc bắt chước với người Âu Mỹ này. Thương người cũng thương, cứ thương loài vật. Nhiều nhiều người lớn già, con cái người ta tại vì có nhiều chuyện người ta cũng chẳng thích, chẳng ưa, người ta cứ nuôi con chó suốt đời, con mèo suốt đời, người ta thương nó lắm. Những cái phút lâm chung còn nghĩ cho nó không à, không nghĩ đến ai hết. Thì coi chừng cái đó, thì coi chừng cái đó. Những cái thiện mà mình làm nó không có mất, nhưng mà nó không có phát ra được. Mà cái lúc cuối cùng mà mình niệm cái gì á, là mình theo cái đó. Cái tâm của mình cái lúc cuối cùng á, nó không có trụ một cái chỗ chắc chắn nào nữa. Nó xả cái thân này đi rồi, cái thân này không còn là cái chỗ để nó trụ nữa. Thành ra cái tâm của mình lúc đó nó nghĩ đến cái gì á, là nó vào, nó thành cái đó. Cho nên mình càng về lớn tuổi, về già, mình càng tưởng niệm đến Phật nhiều. Mình đã sống hết cả cái cuộc sống này, mình đã hưởng đủ thứ gì mình đã biết rồi, nó trải qua nhiều thứ vui buồn nó rồi, mình thấy nó như một giấc mơ, thì mình càng hướng về Phật nhiều, thì cái đó nó bảo đảm nhất cho mình. Cuối đời của mình, mình nghĩ đến chiến tranh, là mình sinh vào cái xứ chiến tranh, mà mình nghĩ đến cái gì là nó thành cái đó. Thành ra chính vậy đó, cho nên ở đây trước khi mà lâm chung, mình nghe Đức Phật A Di Đà, mình nghe cảnh giới đó, mình phát cái tâm chấp nhận cho cái mình ra đi luôn, là lập tức sinh về đó liền. Thì sinh được 7 ngày gặp Quan Thế Âm Đại Thế Chí giảng pháp cho mình nghe pháp, rất là vui mừng, đắc được Tu Đà Hoàn. Qua một tiểu kiếp thành A La Hán, gọi là trung phẩm hạ sinh vật, đó gọi là trung bối sinh tưởng tiên quán thứ 15. Như thế bằng quán gọi là chính quán, quán khác gọi là tàng quán, đó là quán thứ 15. Thế mình mới thấy là về cực lạc á, mà đến những con người đó, họ không biết gì đến đạo Phật hết á, họ không biết gì đến đạo Phật hết á, mà nó chỉ gọi là sau 7 ngày thôi rồi đắc Tu Đà Hoàn, mà qua một tiểu kiếp là thành A La Hán. Thì hỏi mình chứ cõi đó làm sao còn vô minh được, làm sao có vô minh được. Thành ra tất cả những cái mà mình bảo nếu mà không có vô minh á, thì tại sao mà lại phải qua đến một tiểu kiếp, tại sao phải trải qua 7 ngày, cái gì nó chặn á? Không có cái gì nó chặn hết á. Cái này nó chỉ là vấn đề mà tư lương của mình thôi, chứ không có cái gì nó chặn lại hết á. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như bây giờ đó, mình lấy cái thí dụ đó, mình hai người xin qua Mỹ ở, ví dụ ở một xứ hoạn nạn đi xin qua Mỹ ở, thì nếu mà bị chướng ngại á, nếu mà bị chướng ngại á, là không có đi đâu hết á, ở trong cái xứ đó thôi. Bây giờ nó đều được đi hết, đều được đi qua xứ Mỹ ở, đi qua đến nơi rồi á, thì một người á, thân thể khỏe mạnh quá nơi là xuống là bắt đầu đi liền, còn một người quá nơi xỉu yếu bệnh, bởi vì trong cái lúc mà đi đường hoặc trong cái lúc mà mình sống còn cái nó mình không có sức khỏe, thì qua nơi mình phải vô nhà thương mình nằm cái hạn, rồi nằm hết bao nhiêu lâu khỏe mới được bước ra đường chứ. Đấy là chính vì vậy đó, nó cái nghĩa nó đơn giản nó chỉ là như vậy thôi. Còn nếu mà bảo là nếu mà qua đó mà mình bảo là vẫn nằm trong nhà thương vẫn không bước ra đường được thì đó là bị chướng ngại, đã là chướng ngại là không có đi khỏi cái xứ đó được. Còn đã bước ra khỏi cái xứ rồi nó không có kể cái chuyện cái xứ đó nữa, nó không còn nữa. Mình hiểu nó như vậy. Thành ra phải biết là chẳng qua đó là cái tư lương thôi. Thì một khi mà mình muốn sinh được cực lạc thế giới thì bao giờ nó cũng có cái là cái tâm nguyện của mình. Và đồng thời mình phải có làm một cái gì, mình phải có làm một cái gì, mình có làm một cái gì để cho cái thiện căn của mình nó có mặt. Thiện căn đó là một cái nhân duyên để cho mình sinh, chứ nó không có phải nói là mình phải hết vô minh hay là mình phải cái gì hết. Bởi vì cái cảnh giới đó, nó không có vô minh, cảnh giới nó mới là một cái cảnh giới mà triệt tiêu vô minh. Thế còn không có ở một nơi đâu mà nó có thể thoát khỏi vô minh, trừ phi là mình đắc được vô thượng bồ đề như là Đức Phật Thích Ca thôi. Vì vậy nó cho mình thấy là chính thế đó, cho nên cái cảnh giới đó là một cái cảnh giới nó là giác ngộ. Cho nên chư Bồ Tát cũng nói là muốn vào đến cái mức độ cứu cánh, các Bồ Tát văn thù phổ hiền cũng sinh cái cảnh giới đó, tức là chứng tỏ đó là một cái cảnh giới viên mãn giác ngộ. Bây giờ nếu mình muốn nói chỗ nào cũng có vô minh thì đó là tịnh độ. về đó thì nó sẽ hết vô minh, thì cũng chỉ có tịnh độ thôi. Nhưng mà mình thấy như vậy. Cho nên chính đó mà mình hiểu là nó không phải là một cái dư nghiệp, dư báo của cái cõi này. Mình biết về đó. Không phải là khi sinh về đó phải trải qua 7 ngày, trải qua một tiểu kiếp. Đó là do bởi vì nó còn cái dư nghiệp, dư báo nằm ở trong hoa sen, đó là con là dư nghiệp, dư báo của cõi này. Mà mình phải nói nó đúng là không có nghiệp báo gì nữa hết. Nghiệp báo là dứt hết rồi mới về được. Mà tại sao lại phải đi chậm hơn những vị kia? Bởi vì tư lương không có đủ. Tức là mình có cái phần thiện và phần ác. Cái phần ác của mình coi như nó chấm dứt hết rồi. Nhưng mà mình đâu có thể nó ác chấm dứt hết mà mình đòi là nó đầy đủ hơn người khác được. Khi mà cái thiện của mình nó tích trữ bằng. Cũng như hai người mà trả hết nợ rồi. Nhưng mà một người ta trả hết nợ rồi, người ta mua được cái xe, một người trả hết nợ rồi mà mua được cái xe đạp, người mua được cái xe hơn. Thì cái đó nó không phải là do cái nợ của mình. Nó không có nói chuyện nợ nữa, nó còn là một cái gì liên hệ đến nợ nữa. Cái nợ nó không có dây dưa sang cái vấn đề mình mua xe cổ nữa. Cái nợ nó đã chấm dứt rồi, bây giờ mình tự do. Mình tự do mà sống theo ý của mình. Nhưng ý của mình có nghĩa là mình đã từng để dành được bao nhiêu thì mình chỉ tự do theo cái ý đó của mình thôi. Lúc đó không có ai kiểm soát được mình, không có cái gì bắt bớ mình nữa. Còn khi mình còn nợ đó mà mình lại lén lén lấy tiền mình làm mua xe thì thằng nợ nó bảo: ê, trả đời, anh có tiền vậy mà anh cũng trả đôi hả? Là không có được, không cách gì được hết đấy. Thành ra nếu mà mình còn những nghiệp chướng này nó đó, mình nói đó, mà mình sinh về cõi cực lạc mình còn những nghiệp chướng, mình gọi là dư báo, không có được, nó kéo mình trở lại liền. Và mình không có thể thấy được sắc thân của Phật, thấy được bất cứ cái gì vậy được, không có thể được. Thành ra mình phải hiểu là tịnh độ nó không phải là ba cõi. Mà mình đã biết rằng là dù mình còn mang nghiệp, dù mình còn mang những cái nghiệp chướng, mà mình vẫn sinh lên cõi trời được mà. Và khi mình sinh lên cõi trời đó, thì tất cả những cái nghiệp của mình là phải nằm đứng qua bên hết. Mình có thể gọi là mình mang một cái nghiệp sát, mình phải trả cái nợ đó. Nhưng mà cái cuối đời của mình đó, mình gặp một cái thiện duyên, mình sinh lên cõi trời, thì cái nghiệp sát nó phải nằm yên đó. Không thể là nó len lên cõi trời để nó xâm hại thì mình được hết. Ở trong ba cõi luân hồi mà nó còn như vậy nữa, huống gì bây giờ mình về đây một cái cõi mà nó chỉ có rác thôi, nó chỉ là rác và tử thôi, chứ nó không có phải là vô minh nữa. Cái cõi đó nó từ rác mà ra, chứ nó phải từ vô minh mà ra. Thì làm sao mà mình lại nói là có một cái dư nghiệp dư báo nào mà nó hiển hiện ở cõi đó được? Thành ra chính vậy ấy, mình thấy nó phi lý. Cái ông sư phụ, cái ông thầy mà dạy cho Đức Phật về phi tưởng phi vi tưởng xứ, khi mà bỏ cái thân nó, ông sinh lên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, sống 84,000 kiếp, hết rồi đoạn xuống làm con trồn. Tức là ông có cái nghiệp làm con trồn, nhưng mà ở trên đó đó là con trồn nó không xuất hiện gì hết. Chứ đâu phải là ở trên đó mà vẫn đi như con trồn đâu. Mà có dư báo dư nghiệp, mình không có thể nói cái lối mà dư báo dư nghiệp theo cái nghĩa đó được. Thành ra chính vì vậy mà mình muốn hiểu cái nghĩa này thì mình cũng phải hiểu cái nghĩa tịnh độ nó là gì, và cái luật luân hồi nó áp dụng ở trong cõi nào, và nó có thể nằm trong cõi nào. Nó nằm ở trong ba cõi luân hồi thôi, và những cái dư báo dư nghiệp nó cũng chỉ hoạt động ở trong ba cõi luân hồi thôi. Khi mà nó vượt ra khỏi ba cõi rồi nó không có hoạt động nữa. Thành ra cái chữ tái nghiệp vãng sinh nó không có nghĩa là mình sinh về cực lạc mình mang được cái nghiệp của mình. Cái chữ này là phải giải thích rất kỹ. Nó không có cái chuyện mà nó quái đản như vậy được. Thế vậy thì cực tịnh độ nó đâu còn là tịnh độ nữa. Tịnh độ mà nó còn đầy những cái người mà mang nghiệp nữa, làm gì có nữa. Mà trong khi vãng sinh luận Tổ Thế Thân nói là đến nhị thừa còn không có ở đó nữa. Mình biết là cái cảnh giới cực lạc nó hoàn toàn là đại thừa hết. Cho nên nó có rất nhiều cái mà khi mình học kỹ vào nó thuộc về pháp, phải giải thích. Như là trung phẩm ở đây này, tại sao nó lại thuộc về tiểu thừa? Thì mình mới biết rằng là cái tiểu thừa này là cái tiểu thừa phương tiện cho cái căn tính, cái tư lương của những cái người vãng sinh đó. Nó căn tính đó. Chứ còn tiểu thừa thì nó là cái nó thuộc về phương tiện, tức là nó được nhiếp về đại thừa. Trong đại thừa nó có từ bi, có trí huệ, có phương tiện. Trong phương tiện nó mới nhiếp tất cả, và trong phương tiện nó mới có chuyện người phàm. Thành ra cái cảnh giới đó là một cái cảnh giới nó hoàn toàn thuộc về trí huệ, nó không có vô minh nữa. Thành ra giờ đây ấy, là tất cả mình khi mình hiểu rồi, mình dư biết rằng là ba cái phẩm này, chín cái phẩm này cũng chỉ là phương tiện thôi. Và thành ra mới tại sao có những vị mà vãng sinh rồi ấy, mới trở lại cõi ta bà, có những vị ở trên nó thì nó là phương tiện. Cái vị nào mà theo đại thừa đó, đi khắp cùng mười phương Phật, sau đó trở lại ta bà. À, tuy rằng trong kinh không nói, nhưng theo cái nguyên lý, tất cả cái nguyên lý mà của tịnh độ với đại thừa đó, mình sẽ hiểu ngay nó là như vậy. Còn cái vị mà còn ở lại đó, đó là những vị mà trung phẩm này, này tu tập. Tại vì tuy rằng cái căn tính, cái tính chất của mình ấy, nó có vẻ là tiểu thừa, nhưng mà nó được nhiếp vào đại thừa, cho nên bao giờ mà nó đến cái mức là đại thừa phát triển ấy, thì lúc đó những vị nó sẽ quay trở lại. Những vị nó mới bắt đầu gặp người phương Phật, sẽ mới quay trở lại với thế giới ta bà này độ chúng sinh. Thành ra cái, như vậy nó mới nói lên được cái vi diệu, cái bất khả tư nghị của cảnh giới Cực Lạc. À, thành ra chính vậy mà khi mình học, mình nghe qua thôi, nhưng mà khi mình học kỹ, nó gặp rất nhiều cái điều mình phải giải đáp. Nó về Phật Pháp như vậy. Thành ra hai cái phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, nó thuộc về đại thừa và tiểu thừa. Và mình biết là cái cuối cùng của trung phẩm này, mình có một điểm mà ba cái về trung phẩm, ba cái cấp này đó, thì phần nhiều là chỉ giới và chỉ lâu chỉ mong. Cái thượng phẩm nó là chỉ giới, có thể nói suốt đời đi. Cái trung phẩm là trong một ngày một đêm thôi. Còn cái hạ phẩm nó chỉ làm việc thiện thế gian thôi. Mà ở đây cũng nhắc gì đến vấn đề gọi là tin nhân quả. Nếu mà mình muốn nhìn theo pháp là tại sao ấy, mà trong đại thừa nói tin nhân quả, mà ở trong cái ba cái phẩm trung phẩm tiểu thừa này không có nói đến nhân quả, thì đó cũng là một điều, đó nó thuộc về pháp. Bởi vì rằng là tu theo giới luật của tiểu thừa, tu theo giới luật như vậy, nó không nói đến đời sau, cho nên cái người nó không nói đến nhân quả, mà người đó phải lập tức đạt được cái pháp Phật giải thoát ngay trong đời này. Thành ra đại thừa với tiểu thừa nó khác nhau chỗ đó. Tiểu thừa vẫn chấp nhận nhân quả và tin nhân quả, nhưng mà khi mà tu hành nó không có nói nhân quả. Cái pháp của giới luật của Đức Phật, pháp thiền định của Đức Phật mà dạy cho tiểu thừa là giải thoát ngay trong đời này. Nếu mà mình sinh ra đời sau là mình bị thất bại, mình bị tái sinh nữa vào luân hồi. Cho nên chính vì vậy nên không nói vấn đề tin nhân quả, mà nói đến đề chỉ giới thôi. Còn cái người mà hạ phẩm của trung phẩm á, cái người đó, người ta là cái người làm thiện trong thế gian, người ta cũng không có nghĩ gì đến đời sau hết. Thực ra mà nghĩ đến đời sau này, nó là phải là các người có duyên với đại thừa, phải là các Bồ Tát. Bồ Tát không bỏ chúng sinh, cho nên Bồ Tát biết rằng là mình còn phải tái sinh nữa. Bồ Tát có chuyện là đi riêng con đường của mình giải thoát thôi, cho nên Bồ Tát biết là mình còn sinh nữa. Cho nên chúng ta chưa có phát tâm Bồ Tát, nhưng mà mình có cảm giác như là mình còn sinh ra nữa, thì những người đó là dễ gieo duyên với Bồ Tát Đạo, dễ gieo duyên với đại thừa. Có một số người ở đời người ta thiện, nhưng mà người ta không có tin đời sau, chẳng hạn như vậy. Người ta đôi khi người ta không nghĩ đến đời sau nữa. Cho nên cái hạ phẩm của trung phẩm đó, mình thấy là cái vị đó cũng không có nói chuyện tin nhân quả. Còn cái thượng với cái trung, cái cấp thượng, cấp trung của trung phẩm đó, thì là giữ giới thôi, chứ cũng không nói về tin nhân quả nữa. Cái quan trọng là khi giữ giới đừng có phạm giới. Đó là điều quan trọng của hai cái cấp thượng, cấp trung của trung phẩm. Còn cái mà quan trọng nhất của cái hạ phẩm, của trung phẩm và hạ sinh á, là làm sao cái phút lâm chung gặp được thiện tri thức. Đó là điều quan trọng nhất. Thế thì như vậy á, để cho mình thấy là mình còn buổi ngày mai nữa, thì mình sẽ nói về cái cuối cùng là cái hạ phẩm. Cái hạ phẩm thì nó sẽ mang lại cho mình những cái điều rất là lạ lùng. Đó là những người ác, những người đã không biết, không cần biết đến đạo, mà cũng chẳng có giới luật gì hết, những người ác. Những người ác như vậy mà cũng đều được vãng sinh, nó thành ra ba cái phẩm cuối cùng, cộng lại là 9 phẩm. Một cái điều mình sẽ lưu ý là cái người mà cao nhất thì theo Đại Thừa, cái người mà hạng nhì thì theo Tiểu Thừa, mà cái người mà ác nhất thì theo gì thừa đấy? Và mình sẽ thấy là những người ác nhất đó bạn cũng theo Đại Thừa luôn. Thế nên mình cũng sẽ hiểu ngay là ở chỉ trong một cái kinh của Phật thôi, nhưng nó hàm chứa tất cả những cái ý nghĩa của Phật pháp ở trong đó. Tại sao là tất cả những cái người ác đó lại cũng là Đại Thừa? Thì mình biết ngay bởi vì các cái hạnh của các vị tiểu thừa nó không có cái hạnh nguyện độ chúng sinh, mà các cái hạnh của các vị theo Đại Thừa nó độ chúng sinh. Mà những cái vị mà theo Đại Thừa muốn thành Phật đó, cho nên mới phát nguyện độ chúng sinh. Nếu không có những cái chúng sinh ác, chúng sinh ở cùng cực cái ác đó, thì không có thành Phật, không thành Đại Bồ Tát được. Cho nên đối với lại cái tâm nguyện mà thành Phật độ chúng sinh đó, thì những cái người ác đó lại là những cái trợ lực cho mình thành đạo. Cho nên những người ác đó đâm ra lại có một cái công đức đối với Đại Bồ Tát. Vì vậy, vì do cái phát nguyện mà cứu độ chúng sinh đến mức độ đó, cho nên Bồ Tát làm cho tất cả chúng sinh mà ác nhất cũng có thiện căn luôn, chuyển cái ác của họ thành ra một cái có thiện căn luôn. Chính vì vậy đó mà mình có thể nói là nó cộng thêm với cái ý nghĩa là tất cả chúng sinh của Phật tình, và nó cộng thêm cái đại nguyện, đại bi nguyện phương tiện của Bồ Tát đó, mà nó làm cho tất cả những cái chúng sinh ác nó đều thuộc vào những cái nhân duyên yếu tố cần thiết ở trong Đại Thừa, ở trong cái tâm Đại Thừa, ở trong cái con đường Đại Thừa, ở trong cái sự thành tựu Đại Thừa. Cho nên những người ác đó nó thuộc về Đại Thừa. Thì hiểu là đó là cái giáo lý của Đức Phật cho mình thấy như vậy. Thì mình tạm ngưng đây, rồi mai nghe tiếp về thượng phẩm thượng sinh, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm hạ sinh. Nguyện